cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần đầu của Nehemi đoạn 3, nói về việc Nehemi khích lệ và cùng với dân chúng Do Thái đã hồi hương xây dựng lại vách thành và cổng thành Jerusalem. Chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của cửa chiên, cửa cá, cửa củ, cửa trũng. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiến trình xây dựng và ý nghĩa của các cửa thành kế tiếp. Chúng ta cùng tìm hiểu về cửa phân. Mời các bạn cùng xem trong Nehemi đoạn 3 câu 14. Minh-ki-gia, con trai của Rê-cáp, quản lý quận Bết-hem-kê-sang, sửa cách cửa phân, người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then. Đây là cửa quan trọng cho sức khỏe của thành phố, nhưng không có nhiều điều để nói. Ngày nay cửa phân đối diện với bức tường khăn khóc, nhưng trong thời của Nehemi, nó nằm về phía tây nam của núi Siôn. Cửa phân là nơi người ta bỏ rác và đồ dơ ở đó. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 7 câu 1 viết là: Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa chừng ấy, thì hãy làm cho mình sạch mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Phaolô đề cập đến đề tài này rất nhiều lần cho đời sống của cơ đốc nhân. Các bạn và tôi cần xưng nhận tội lỗi với Đức Chúa Trời. Thành thật xưng nhận tội lỗi, tức là đem rác bỏ đi. Trong thơ văn thứ nhất đoạn 1 câu 9 viết là: Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Kế đến chúng ta tìm hiểu về cửa giếng. Mời các bạn xem trong Nehemi đoạn 3 câu 15. Sa-lung, con trai của Côn-hê-sen, quản lý quận Mít-ba, sửa cái cửa giếng. Người xây cất nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây vách ngăn của ao Si-lô-ê gần bên vườn vua, và cho đến cái thang từ thành David trở xuống. Tôi nghĩ là cửa giếng đề cập đến những gì mà Chúa Giê-xu đã nói với người đàn bà bên bờ giếng. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn 4 câu 13-14, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Trong ngày lễ liều tạm, Chúa Giêsu đứng lên và nói: "Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy." Trong sách Giăng, đoạn 7, câu 38. Và trong câu kế tiếp, Giăng giải thích về lời của Chúa Giêsu. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa giáng xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Trong sách Giăng, đoạn 7, câu 39. Và trong Roma, đoạn 8, câu 9, Phao-lô nói: "Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng mình, thì không sống trong xác thịt đâu, nhưng theo Đức Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." Vì thế, cửa giếng dạy cho chúng ta sự kiện là mỗi người tin nhận Chúa Giêsu được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Nhưng khi một người tin nhận được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh, người ấy giống như một giếng nước tuôn tràn phước hạnh cho những người khác. Tất cả chúng ta cần trở nên người chia sẻ phước hạnh cho những người còn ở trong sự đói khát. Và kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về cửa nước. Đó là cửa thứ bảy. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Nehemi đoạn 3 câu 26. Và người Nethinim ở tại Open cho đến nơi đối ngang cửa nước về phía đông và tháp Lora. Cửa nước dùng để mang nước vào thành phố. Có hệ thống ống nước dẫn vào trong thành phố nhưng không đủ dùng. Số nước còn lại được mang vào thành phố qua cửa này. Cửa nước nói cho chúng ta điều gì? Tôi tin rằng cửa nước biểu tượng cho lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tìm hiểu phần kế tiếp trong sách này, chúng ta sẽ thấy đây là nơi mà Ezra dựng nên tòa giảng. Ezra dựng nên tòa giảng ở cửa nước, ông đọc lời của Chúa. Đó là nơi ông chọn làm biểu tượng. Nó không xảy ra một cách ngẫu nhiên. Kinh Thánh Tân Ước nói rõ điều này về sự rửa sạch nhờ lời của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói trong Giăng đoạn 15 câu 3: "Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho." Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được ghi lại trong sách Giăng đoạn 17 câu 17: "Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật." Cửa nước là hình ảnh về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được rửa sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. Và cũng qua cửa nước, chúng ta cố gắng làm cho lời của Đức Chúa Trời được lan rộng ra. Chúng ta cần có những người gánh nước, vác nước để đem nước đến cho những người đang khao khát. Tác giả Thi Thiên có một câu hỏi: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Trong Thi Thiên đoạn 119 câu 9. Một điều rất lạ cho chúng ta để ý là cửa nước không cần phải sửa lại. Trong khi các cửa khác bị sụp đổ, cửa nước vẫn còn nguyên. Đó là một điều lạ thường phải không? Việc này nói cho chúng ta điều gì? Thưa các bạn, lời của Đức Chúa Trời không cần phải sửa, nó luôn luôn còn nguyên. Có nhiều người ngày nay đang cố gắng chứng minh Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Cũng có nhiều người đang cố gắng chứng minh Kinh Thánh không phải là lời của Đức Chúa Trời. Riêng tôi không cần phải chứng minh, nhưng tôi cố gắng giảng ra lời của Đức Chúa Trời và chính Đức Thánh Linh làm công việc đó. Tôi tin chắc Kinh Thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời, và lời của Đức Chúa Trời sẽ chứng tỏ ra. Lời của Đức Chúa Trời cần được giảng ra, không cần phải sửa đổi. Điều mà Chúa kêu gọi tôi và các bạn là đem lời của Chúa ra cho nhiều người khao khát đang cần đến. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về cửa ngựa. Ở trong Nehemi đoạn 3 câu 28, những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Ngựa là súc vật dùng để cởi bởi các chiến sĩ. Trong Sacheri đoạn 1 câu 8 nói về một người cởi trên con ngựa hồng. Tôi thấy trong ban đêm, này, có một người cởi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám và ngựa trắng. Trong sách Khải Huyền đoạn 6 câu 4 cũng nói rằng, liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra, kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy sự hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau, và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn. Những con ngựa này biểu tượng cho sức mạnh của chiến tranh. Chúa Giêsu đã cởi trên con lừa nhỏ vào thành Jerusalem. Đó không phải là dấu hiệu của sự hạ mình, bởi vì Ngài cởi trên một con vật mà vua thường cởi. Trong thời đó, lừa không phải là súc vật kể về sự kiêm nhường. Con người cởi ngựa trong thời chiến tranh, vì thế ngựa biểu tượng cho chiến tranh. Cởi ngựa nói về sự phục vụ của các chiến sĩ, của những người tin nhận Chúa Giêsu. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6, Phao-lô nói rằng: Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là lẽ thật lớn lao trong phần đầu của sách. Và trong phần thứ nhì của sách Ê-phê-sô, chúng ta được nhắc nhở ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em hãy ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Đối với một cơ đốc nhân, đầu chúng ta hướng về thiên đàng, chân chúng ta đứng trên đất, đó là nơi chúng ta đang đi, đang sống. Không những thế thôi, nhưng trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 11-12 nhắc nhở thêm: Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Khi tôi và anh em cố gắng hầu việc Chúa thì cũng có nhiều kẻ thù nghịch chống đối xung quanh. Phao-lô nói với một điều tương tự trong thời bấy giờ ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 9: Vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Chúng ta cần nhận biết, khi hầu việc Chúa càng nhiều thì kẻ chống nghịch càng nhiều. Chẳng hạn như khi rao giảng lời của Chúa, cũng có nhiều người tìm cách ngăn cản, tìm cách xuyên tạc. Vì thế chúng ta cần mang lấy khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần có gươm của Đức Thánh Linh, tức là lời của Đức Chúa Trời. Đó là khí giới chúng ta cần sử dụng. Trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu 3, Phao-lô nhắc nhở cho thanh niên trẻ đang hầu việc Chúa: Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này nói đến sự kiện là mỗi người tin nhận Chúa Giêsu đang ở trong chiến trận thuộc linh. Nếu như các bạn không đang ở trong chiến trận này, thì hình như hay gần như các bạn không đứng về phía Chúa. Bởi vì khi các bạn đứng về phía Chúa, thì có nhiều người tìm cách đánh hạ các bạn. Đó là lý do tại sao nhiều con cái Đức Chúa Trời đang gặp khó khăn. Cửa kế tiếp, đó là cửa đông. Mời các bạn cùng xem ở trong Nehemi đoạn 3 câu 29. Sau chúng, Sa-đốc con trai của Y-mê sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Sê-ma-gia, con trai của Sê-ca-nia, kẻ giữ cửa đông tu bổ. Chúng ta tìm hiểu tiếp về cửa đông. Cửa này làm cho chúng ta đầy hứng thú. Rõ ràng là cửa này nằm về phía đông của thành phố, và đây là cửa được mở đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Cửa đông trong thành Jerusalem hiện đang đóng. Có người nghĩ rằng đó là cửa mà Chúa Giêsu sẽ đi qua trong ngày Chúa trở lại thế gian. Có thể như thế, nhưng Kinh Thánh không nói là Ngài sẽ đi qua cửa đó. Kinh Thánh tỏ bài rằng Chúa Giêsu sẽ đi qua cửa vàng. Cửa đó không nằm ở vách tường của thành phố, nhưng nằm ở trong đền thờ Jerusalem. Dù rằng cửa đông hiện nay đang đóng, nhưng đó là cửa mà trước đây được mở vào mỗi buổi sáng, bởi vì cửa này hướng về mặt trời mọc. Trong lúc ban đêm, những người canh giữ thành đi tới lui trên tường thành và đi vòng xung quanh thành. Vào mỗi buổi sáng, sớm những người canh giữ thành đến cửa đông, nhìn ánh sáng hừng đông lóa lên. Có thể trong thành phố đó có những người bị quấy rầy trong ban đêm khó có thể ngủ được vì sợ rằng những kẻ thù nghịch đến trong đêm tối và họ không thể ngủ được. Có người trằn trọc suốt đêm cho đến khi những người canh giữ thành báo tin là đêm đã qua, ánh sáng ló dạng từ hướng đông. Không có kẻ thù nghịch xung quanh, và khi ánh sáng đến, một dấu hiệu thanh thản cho cả thành phố vì một ngày mới sẽ đến. Chúng ta là những người tin nhận Chúa Giêsu nên nhóm lại ở cửa đông, bởi vì ánh sáng lóa lên ở chân trời. Khi mặt trời mọc lên, những ngôi sao sáng chói biến mất. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 16-17 nói như vậy: vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Đây là một biến cố mà chúng ta gọi lúc được cất lên. Kinh Thánh nói rằng, Chúa sẽ cất những người thuộc về Ngài ra khỏi thế gian này trước khi mặt trời mọc lên. Có dấu hiệu báo trước là mặt trời sắp mọc lên. Chúng ta cần họp nhau lại ở cửa đông. Chúng ta không biết rõ ngày giờ, nhưng đêm sắp qua, ngày gần đến. Đó là điều an ủi chúng ta là những người đang sống trong đêm tối của thế gian. Và trong Nehemi, đoạn 3 câu 30. Kế người, Hanania, con trai của Selemia và Hanung, con thứ 6 của Salap sửa một phần khác. Kế chúng, Mesulam, con trai của Berekia sửa nơi đối ngang nhà mình. Câu này cho biết một điều rất hay, đó là Mesulam, con trai của Berekia sửa nơi đối ngang nhà mình. Các bạn thân mến, các bạn không thể làm chứng hay rao giảng lời Chúa cho cả thế gian, nhưng các bạn có thể làm chứng cho nhiều người xung quanh nơi các bạn đang sống, những người thân gần gũi trong gia đình. Gia đình của Mesulam đảm trách xây sửa lại vết thành đối diện nơi nhà họ ở. Rõ ràng, đó là phần mà Đức Chúa Trời mong muốn gia đình này góp sức xây dựng, và Chúa ghi lại điều này trong Kinh Thánh. Kế đến, chúng ta tìm hiểu về cửa Mi-per-cát. Mời các bạn xem trong Nê-mi đoạn 3, câu 31. Kế người, Minh-ki-gia, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà cửa người Nê-thi-nim và tai buôn bán đối ngang cửa Mi-per-cát và cho đến nơi dốc của góc thành. Cửa Mi-per-cát là gì? Mi-per-cát có nghĩa là duyệt lại hay là đăng ký. Khi một người khách lạ đến Jerusalem, người ấy cần có giấy phép vào thành. Người khách phải dừng lại và đăng ký ở cửa này. Mi-per-cát cũng là cửa duyệt lại. Khi quân lính được dẫn ra ngoài chiến trận và trở về, họ đi ngang qua cổng này. Đây là cửa mà vua David đã duyệt lại quân của ông khi trở về từ chiến trận. David thương mến họ, và họ cũng thương mến David. Hầu hết những người lính rất vui khi hy sinh mạng sống của mình vì David. Và khi họ đi ngang qua cái vòng cửa, David cảm ơn những chiến sĩ này vì họ là những người không ích kỷ, trung thành và đáng yêu. Khi chúng ta thấy trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ tư nói đến thời điểm của những người tin nhận Chúa Giêsu được cất lên khỏi thế gian. Nhưng các bạn có biết là sau đó chúng ta sẽ ứng hầu trước ngôi phán xét của Đấng Christ không? Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 10 nói rằng: bởi vì chúng ta thải điều ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Sự phán xét này không giống với tòa án lớn trắng được đề cập trong sách Khải Huyền đoạn 20 câu 10 đến câu 15. Chỉ có những người tin nhận mới hiện diện trước ngôi phán xét của Đấng Christ. Bởi vì sự phán xét này không liên hệ đến sự cứu rỗi, nhưng liên quan đến sự ban thưởng. Những người tin nhận Chúa sẽ nhận một phần thưởng tùy theo những gì đã làm khi còn trong xác thịt, tức là lúc còn sống trong thế gian. Các bạn sẽ không đến đó nếu các bạn là người chưa được cứu. Các bạn được ban thưởng bởi những gì các bạn đã làm, chứ không phải bởi vì các bạn làm điều tốt hay là điều xấu. Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 11: vậy chúng tôi biết Chúa đáng kinh sợ nên tìm cách làm cho người ta điều tin. Vì thế Phaolô rất tận tâm làm công việc của Đức Chúa Trời kêu gọi ông. Theo luật pháp, người Do Thái dành cho Đức Chúa Trời một ngày mỗi tuần. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng, tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta đều làm cho Chúa. Ngài không kể là chúng ta làm việc lớn hay nhỏ. Nhưng rồi đến một ngày, chúng ta hiện diện trước ngôi của Đấng Christ. Ngài sẽ nhìn kỹ tất cả những gì chúng ta làm trong khi còn ở thế gian. Đây là hình ảnh của cửa Mi-per-cat. David biết những điều mà các chiến sĩ của vua làm khi ra ngoài chiến trận. Vua ban thưởng cho họ một cách thích đáng. Trước ngôi phán xét của Đấng Christ, cũng có nhiều thánh đồ vô danh được Chúa gọi ra để ban thưởng. Chúng ta là những người hầu việc Chúa trong công tác mục sư, giáo sĩ, giáo viên trường Chúa Nhật, các chấp sự, các trưởng ban, vân vân, đều được nhận phần thưởng, đều nhận được sự ban cho tương xứng từ nơi Chúa. Nhưng tôi tin rằng phần thưởng lớn nhất là cho những thánh đồ vô danh đã sống cho Đức Chúa Trời trong những ngày trên đất. Mi-per-cat là cửa rất đẹp cho các bạn và tôi. Vì thế chúng ta cần xem xét đời sống của mình một cách kỹ lưỡng hơn trong những ngày sống trên đất này. Và trong Nehemi đoạn 3 câu 32 nói tiếp: Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần nơi góc thành và cửa chiền. Chúng ta đã tìm hiểu 10 cửa thành Jerusalem và giờ đây chúng ta trở lại cửa chiền. Chúng ta đã đi vòng qua tường thành và trở lại nơi bắt đầu. Các bạn nhớ là cửa chiền biểu tượng cho thập tự giá của Đấng Christ. Chúng ta khởi đầu với thập tự giá của Đấng Christ và kết thúc với thập tự giá của Đấng Christ. Vì thế, thập tự giá của Đấng Christ rất là quan trọng. Tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của mục sư Mackay, một người Tô Cách Lan giảng lời Chúa ở London. Sau buổi giảng, tối có một thanh niên đến mục sư và nói rằng: Thưa mục sư, tôi muốn xin nói chuyện với mục sư một chút. Mục sư trả lời với chàng thanh niên này: Tôi cần phải đón xe lửa để trở về nhà, nhưng cậu có thể vừa đi vừa nói chuyện với tôi từ đây đến trạm xe lửa. Đang trên đường đi, chàng thanh niên nói: Tôi chưa rõ điều mục sư nói về việc tin cậy Đấng Christ. Mục sư Mackay kể lại và giải thích từ đầu về chương trình cứu rỗi một lần nữa. Sau đó chàng thanh niên này nói: Thưa mục sư, tôi vẫn chưa hiểu được sự cứu rỗi. Tôi không thấy sự thông suốt được. Lúc đó mục sư nghe tiếng xe lửa sắp đến và ông hỏi chàng thanh niên này: Cậu có Kinh Thánh không? Cậu trả lời: Không. Mục sư Mackay nói: Xin hãy lấy cuốn Kinh Thánh của tôi và đọc trong câu Kinh Thánh, sách Ê-sai, đoạn 53 câu 6, và ngay sau đó xe lửa đến và mục sư lên xe về nhà. Chàng thanh niên này đứng đó cầm quyển Kinh Thánh và có sự bối rối. Anh ta đi đến nơi có đèn đường và mở sách Ê-sai, đoạn 53 câu 6 và đọc: Chúng ta thải điều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thải chúng ta đều chất trên người. Ngày hôm sau, mục sư Mackay trở lại địa điểm nhóm bồi linh và tìm kiếm chàng thanh niên trẻ này. Buổi lễ thờ phượng đã bắt đầu, nhưng mục sư vẫn chưa ngồi xuống. Mục sư đi vòng để tìm kiếm chàng thanh niên mà ông đã cho mượn quyển Kinh Thánh trước đó. Cuối cùng, tìm gặp được chàng thanh niên này và nhận lại quyển Kinh Thánh. Mục sư hỏi: Cậu có đọc Ê-sai đoạn 53 câu 6 chưa? Anh trả lời: Tôi đã đọc và đã cúi đầu tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Các bạn thân mến, chúng ta khởi đầu với cửa chiên và đi ra với cửa chiên. Tôi nghĩ là trong cõi đời đời, chúng ta cũng nói về cửa chiên, nơi mà Chúa Giê-xu đã đi qua cho tội lỗi của các bạn và tôi cách đây 2.000 năm về trước. Thưa các bạn, dân Do Thái hồi hương và hiệp sức lại với nhau xây dựng lại vách thành Jerusalem với 10 cửa thành. Tôi có một hình ảnh hình dung là sau khi bức tường Jerusalem được hoàn tất, đoàn dân đi xung quanh trong ngày khánh thành và thấy tên của từng người trên những tảng đá đã được đặt lên đó. Các bạn thân mến, khi Đức Chúa Trời nhìn vào bảng lưu về công việc của Chúa trên đất để ban thưởng, xin các bạn lấy lời nào được ghi lại trong sổ tay của Đức Chúa Trời về công việc của các bạn. Tôi mong ước rằng các bạn sẽ có được lời kỹ thuật rất tốt. Thân chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về diễn tiến công trình xây dựng chất thành Jerusalem trong Nehemi đoạn thứ 4.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên cất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.